Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho sự yêu thương. Quý vị nghĩ xem, Đại Từ Đại Bi có thể nào chẳng hiếu thuận với cha mẹ ư? Bất hiếu với cha mẹ là thiếu từ bi. Có thể chẳng kính trọng sư trưởng ư? Bất kính sư trưởng là thiếu từ bi. Lòng đại từ đại bi của quý vị thiếu năng lực mở rộng đến xóm giềng làng nước, đến quốc gia dân tộc. Đó chẳng phải là chân ái. Cổ nhân Trung Quốc đã nói: nhân dân cập vật. Nhân là nhân từ, đối đại nhân từ với hết thảy mọi người. Tâm yêu thương thanh tịnh, bình đẳng. Sau đây còn mở rộng đến cả loài vật. Đây là Đại Thừa Phật Pháp đã phong phú hóa văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Vật là gì? Vật là vạn vật, tức vạn vật trong trời đất. Tâm yêu thương của chúng ta như Phật Pháp đã nói, từ bi trọn pháp giới, thiện ý ngập nhân gian. Chẳng phải là khẩu hiệu, mà là thật sự làm được. Làm rất viên mãn, làm rất thù thắng. Thật sự có thể làm được, chúng ta mới thật sự bước vào Phật môn, vượt qua Thiên Dương Điện. Quý vị mới thấy Phật Bồ Tát. Chẳng vượt được cái ải Thiên Dương Điện sẽ chẳng thấy Phật Bồ Tát. Ý nghĩa này sâu lắm. Di Lặc Bồ Tát là ai? Phải hiểu rõ ràng. Di Lặc Bồ Tát là lòng từ bi trong tự tánh của chính mình. Phật Bồ Tát từ bi, các ngài thị hiện hình tướng, ngôn ngữ, âm thanh, nhằm dẫn khởi lòng từ bi trong tự tánh của chúng ta. Quý vị thấy, trong đời quá khứ, Di Lặc gặp Đại Từ Như Lai, nguyện có cùng danh hiệu ấy. Thật sự đã đồng. Vì sao? Chứng đắc từ tâm tam muội. Từ tâm tam muội là tâm từ bi vĩnh viễn chẳng thối chuyển, an trụ trong từ bi, hết thảy thời hết thảy chỗ một lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Có ý nghĩa này. Bản thân chúng ta đã làm được sẽ cảm động, lan truyền sang người khác. Chẳng thể khiến người khác cảm động là vì bản thân chúng ta làm chẳng đủ. Đừng nên trách người khác là căn tánh của họ chậm lục hoặc nghiệp chướng nặng nề. Chẳng phải vậy, đó là do chính mình nghiệp chướng nặng nề. Tánh con người vốn lành, quý vị nhất định phải thừa nhận lời Phật dạy. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Từ bi là một phần của đức, là một phần vô cùng trọng yếu, là phần mấu chốt. Phật Pháp nói từ bi, trong Ngũ Luân của Trung Quốc có nói phụ tử hữu thân, thân ái chính là từ bi. Giáo dục Trung Quốc phát xuất từ chỗ này. Lại trở về nguồn đúng chỗ này. Quý vị thấy trong nhà Phật, quý vị bước vào cửa là từ bi. Mắt quý vị thấy vị đầu tiên chính là Di Lặc Bồ Tát. Quý vị rời khỏi tự viện, vẫn phải từ sơn môn ấy đi ra, quý vị vẫn phải trông thấy Ngài. Từ đầu đến cuối là một bầu từ bi. Đấy là Phật Pháp. Phật Pháp giáo dục điều gì? Giáo dục từ bi, giáo dục yêu thương, lại còn là giáo dục lòng yêu thương thanh tịnh bình đẳng. Phật giáo chẳng có cống hiến đối với xã hội, là vì đệ tử học Phật trong Phật môn chúng ta chẳng thực hiện lòng yêu thương ấy. Chẳng nói rõ ràng lòng yêu thương đó, chẳng nói rõ ràng là lẽ đương nhiên. Vì sao? Chẳng làm được. Có làm được thì quý vị mới có thể nói rõ ràng. Làm không được thì làm sao có thể nói rõ ràng cho được? Há có đạo lý ấy. Yêu thương có thể hóa giải xung đột, đối lập, mâu thuẫn, cho nên chẳng còn chiến tranh. Có thể hóa giải đao binh kiếp.
Do vậy, tuy Phật chẳng tại thế, kinh điển vẫn còn. Kinh Đại Thừa nói, chỗ nào có kinh điển, chỗ đó có Pháp thân của Như Lai hiện diện. Đức Phật dùng kinh giáo để độ chúng sanh. Những thứ khác đều thuộc loại kỷ niệm, chẳng hạn như xá lợi của Phật hoặc xương ngón tay Đức Phật đều thuộc loại kỷ niệm. Và quý vị đến xem cho nhiều, lễ bái nhiều đến đâu đi nữa, vẫn chẳng thể khai ngộ, cũng chẳng thành Phật. Chúng ta muốn khai ngộ, muốn thành Phật, vẫn phải nương theo giáo huấn trong kinh điển để nghiêm túc tu hành. Đó là chánh pháp, chẳng phải là mê tín. Phải hiểu đạo lý này. Di Lặc làm đương cơ, có nghĩa là trong thời kỳ mạt pháp. Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta pháp môn gì? Dạy chúng ta niệm Phật, dạy chúng ta cầu sanh Di Đà Tịnh Độ, chẳng phải là Di Lặc Tịnh Độ. Phải hiểu ý nghĩa này. Nếu chẳng hiểu ý nghĩa này, phần sau kinh từ phẩm 32 trở đi, Ngài Di Lặc làm đương cơ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Do vậy chúng ta phải hiểu, phải thấu hiểu ý nghĩa biểu thị pháp của Đức Phật. Không chỉ là hiện thời Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta phải niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, mà trong tương lai, tức là vào năm 7 ức 6 ngàn vạn năm sau, khi Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, vẫn giảng bộ kinh này, vẫn tuyên dương tịnh độ, khuyên dạy mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phải là như vậy thì sự biểu thị pháp mới là viên mãn. Nếu không, ngài biểu thị pháp có ý nghĩa gì đâu? Đối với những chỗ như thế này, xem kinh phải chú tâm, chớ nên hời hợt qua loa đọc lướt qua. Vì thế ở chỗ này, kinh điển đã đặc biệt nhắc nhở chúng ta.